Nhân quả, giải theo Phật giáo. Hạnh Đoan sưu tầm và biên dịch. Lời người dịch.
Khi các cuốn sách Nhân quả vừa phát hành, tôi vô cùng cảm động khi được chư độc giả Phật tử khắp nơi chân thành phản hồi chia sẻ kinh nghiệm. Có nhiều người dù đang ở hải ngoại nhưng do xúc động quá không thể ngủ được, nửa đêm đã gọi điện về cho người phụ tá của tôi bày tỏ niềm hân hoan hạnh phúc. Có một nữ giáo sư xinh đẹp trí thức hiện ở Mỹ, khi đọc chuyện Nước tràn Kim Sơn tự trong cuốn Báo ứng hiện đời tập 3 đã xúc động thực hành theo. Không ngờ nhờ vậy mà đôi mắt bệnh có nguy cơ mất ánh sáng của cô đã phục hồi thị lực hoàn toàn. Có những thanh niên du côn sau khi đọc những sách Nhân quả xong thì đã thức tỉnh tu sửa và hóa thành hiền nhân. Vì vậy, quý độc giả có nhu cầu chia sẻ kinh nghiệm, xin liên hệ số điện thoại người đại diện của dịch giả 0938 422 977. Tôi chân thành cảm ơn chú Chánh Đạo, một Phật tử chưa từng biết mặt nhưng đã nhiệt tình đóng góp công sức, dính thời gian giúp tôi sửa máy. Nếu không có chú thì không thể có các tác phẩm này. Xin cảm ơn Viên An luôn sẵn sàng trợ giúp, sốt sắng cung cấp các đĩa kỹ thuật và nhiệt tình hướng dẫn. Nhờ em mà tôi có thể tự thiết kế bìa, dàn trang, ra sách. Xin cảm ơn Úc Chiến, khi máy bị cháy tôi chỉ biết ngồi rầu, nhưng em đã kịp thời cứu nguy, giúp tôi sử dụng bình ổn. Xin cảm ơn ai đó dù không biết mặt, nhưng khi nghe tôi bệnh đã phát nguyện xin giảm thọ, cầu cho tôi được bình phục sống lâu mà tiếp tục phiên dịch ra sách. Xin cảm ơn Hồng Minh Châu đã hy sinh rất nhiều để hỗ trợ tôi. Xin cảm ơn một người đã giúp tôi rất lớn nhưng nhất quyết ẩn danh. Xin cảm ơn Thanh Hải đã nhiệt tình phụ thiết kế, giúp chỉnh sửa bản in chỉnh chu. Xin cảm ơn Diệu Ân, cô Nguyên Tâm không ngừng động viên góp ý để tôi thực hiện nội dung hoàn mỹ hơn. Xin cảm ơn Liễu Như và những tình nguyện viên biếu sách thầm lặng đã tận lực quảng bá sách khắp nơi, mong mọi người hiểu nhân quả. Vì vậy mà mỗi khi tác phẩm hoàn thành, tôi luôn thầm tri ân và xin được hồi hướng phước điền này đến chư vị. Mong rằng cuốn Nhân quả giải theo Phật giáo này sẽ tiếp tục đem đến cho quý vị nhiều lợi ích. Xin cảm tạ nhiệt tình hỗ trợ ra mặt hoặc âm thầm lặng lẽ của chư vị ân nhân. Xin hồi hướng phước điền dịch thuật này đến hương linh cháu Karun Chi Phan và tất cả chúng sinh trong pháp giới. Cầu mọi người luôn an lạc hạnh phúc, phẩm hạnh cao quý, hành xử quang minh chính đại để cùng xây dựng nên một cõi nhân gian ưu mỹ. Cuối cùng, xin quý vị vui lòng tha thứ cho những sai sót của người dịch. Hạnh Đoan, ngày 29 tháng 2 năm 2015.
Phần 1: Tây Du Ký và Phong Thần.
Dạ thưa sư phụ, nghe ngài phân tích nhận định truyện Bạch Xà, con cảm thấy rất có lý. Hiện tại con còn vài vấn đề muốn thỉnh giáo sư phụ. Tây Du Ký là một bộ truyện trứ danh, rất được quần chúng ưa thích và đã dựng thành phim, được bao nhiêu người là hoan nghênh. Nhưng hồi nhỏ lúc mà con coi phim á, con cảm thấy Đường Tăng quá khiếp nhược yếu đuối. Mà tại sao Bồ Tát Quan Âm lại bảo Tôn Ngộ Không bái ông làm thầy? Hơn nữa, còn truyền chú Cẩn Cô cho Đường Tăng để trị kẻ chuyên phạt ác dương thiện như là Tôn Đại Thánh. Đường Tăng không tài giỏi hơn, sao có thể giáo hóa đồ đệ chứ? Câu chuyện này theo quan điểm Phật giáo, phải giải thích như thế nào đây sư phụ?
Hòa Thượng Diệu Pháp đáp:
Tôi cho rằng, nếu hiểu Phật Pháp, thì nên giải thích Tây Du Ký như thế này. Như trong sách đã nêu, bản thân Đường Tăng theo Pháp Tiểu Thừa, cho nên Bồ Tát Quán Thế Âm mới hóa hiện thành một lão hòa thượng chỉ điểm. Mách cho Đường Tăng nên đi Tây Phương bái kiến Phật Tổ, xin thịnh kinh Đại Thừa. Đường đi Tây Thiên thịnh kinh thực tế là con đường mà Ngài Huyền Trang tu hành, tự độ và độ người. Nhưng đường tu không bao giờ bằng phẳng, luôn có đầy gian nan hiểm trở. Ba đồ đệ đi theo Đường Tăng là đại diện cho ba loại ác tập: tham, sân, si của mọi chúng sinh. Trư Bát Giới đại diện cho người tham dục trầm trọng: tham tài, tham sắc, tham danh, tham lợi, tham ăn, tham ngủ. Vì vậy mới bắt ông giữ tám giới, hàm ý rằng chỉ có giữ giới mới dập tắt tham dục, chỉ có giữ giới mới hoạch đắc trí huệ, cho nên gọi là ngộ năng. Tu ngộ không là đại diện cho những kẻ hành sự có trách nhiệm bổn phận, có tài, nhưng khí sân rất lớn. Ban tên ngộ không chính là báo cho những dạng người này phải hiểu rõ đạo lý tất cả vô thường, vạn pháp giai không. Còn sa ngộ tịnh là chỉ những người thực thà phúc hậu nhưng ngu si, vì không hiểu rõ Phật pháp nên tạo nhiều tội nghiệp như ăn thịt sát sinh. Ông từng ở sông Lưu Sa chuyên ăn thịt người mà sống. Đặt tên ngộ tịnh là muốn ông tu tịnh hạnh, tức hạnh thanh tịnh. Nếu muốn thoát ly tam giới thì cần phải từ bi bất sát. Đường Tăng thân là sư phụ, xem tứ đại giai không, chẳng bị tài sắc danh lợi quyến dụ. Tuy không giỏi tài phép như các đệ tử, nhưng những phút giây ở sát bên bờ vực sinh tử, đối diện với chuyện sống chết, ông vẫn xem nhẹ và tuyên bố: thà tiến lên một bước hướng Tây Phương mà chết, chứ quyết chẳng lui về để được sống. Gặp lúc ngộ không phá giới sát, chẳng vâng lời thầy, nên ông buộc phải niệm chú cận cô. Điều này hàm ý rằng dùng giới luật để câu thúc, khiến y cải tà quy chánh. Đường Tăng không thể đàn dân giá võ, không thể biến quá, chỉ biết nhất tâm niệm Phật. Hàm ý rằng mục đích tu hành không phải để cầu thần thông. Con xem ngộ không dù thần thông quảng đại, gặp lúc yêu quái có tài phép quá giỏi, chẳng phải y cũng thúc thủ hết cách sao? Nhưng cuối cùng thì ta không thể thắng chánh. Gặp lúc sinh mệnh nguy hiểm, Đường Tăng nhất tâm niệm Phật. Bồ Tát Quan Thế Âm chắc chắn sẽ yểm trợ cho phùng hung hóa cát, giúp Đường Tăng biến nguy thành an. Giả lại, một số yêu quái ngộ không đối phó không nổi, đa số đều là thị giả các thánh nhân hoặc là các xuất vật thuộc hạ của họ tác quái. Đây phải dạy thế này: chư Bồ Tát, tiên nhân vì muốn giúp đỡ Đường Tăng sớm chứng thánh quả nên cố tình chế ra chướng ngại. Tất cả đều là thử thách, khảo nghiệm, xem ông ứng phó làm sao. Đường Tăng ngay nơi cửa ải sinh tử cũng chưa bao giờ trách Bồ Tát Quan Thế Âm đã xúi ông đi lấy kinh. Tu hành giả có thể cởi mây đi 10 vạn 8 ngàn dặm, thế mà chẳng ra khỏi bàn tay Phật Tổ Như Lai. Nếu như Phật muốn đem kinh Đại Thừa giao cho Đường Tăng thì điều này quá dễ dàng. Chẳng phải Ngài chỉ cần nhắc tay một cái là xong ngay hay sao? Hoặc giả cứ cho Tôn Ngộ Không đi lấy kinh thì cũng giảm bớt rắc rối vậy. Thế nên Bộ Tây Du Ký này cảnh báo cho chúng ta biết là tu hành rất gian nan. Trong một đoàn thể học Phật, luôn có đủ hạng người như thế cầu đạo. Đoàn thể Phật giáo chính là một lò trui luyện vĩ đại, kim thu tinh xúc, tiếp thu thâu tóm tất cả. Phật Pháp là chí cương, không gì có thể phá dở. Phật Pháp cũng chí nhu, không gì có thể chia cắt. Chỉ cần mọi người luôn bảo trì chánh niệm tu hành thì có thể cùng dựng đại nghiệp. Cho nên, trải qua muôn ngàn gian nan nguy hiểm rồi, cuối cùng bốn thầy trò cũng gặp Phật Tổ. Nhưng đến lúc vào tàng kinh cát, lấy sách lại gặp chướng ngại. Đây ngụ ý nói rằng, chỉ cần chưa thành Phật thì vẫn còn vô minh. Cũng giải thích rằng, chịu buông xả thì mới có thể được. Trên đường về, tất cả kinh Phật đều bị rơi xuống nước. Cuối cùng chỉ còn lại 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Trong kinh Kim Cang, Phật cũng từng nói qua, nếu nói Như Lai có thuyết pháp tức là bán Phật, đồng thời cũng ám chỉ vào thời kỳ mạt pháp sau này, tất cả văn tự kinh thư từng có sẽ dần tiêu mất. Đầu tiên là kinh Lăng Nghiêm, đến cuối cùng chỉ còn 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật mà thôi. Thực ra kiểu giải thích này của ta chỉ là cố gắng sửa cong thành thẳng, bất đắc dĩ phải làm như vậy. Chứ thực tế thì Tây Du Ký và Phong Thần là hai tác phẩm được thành hình bắt nguồn từ sự tương tranh giữa Phật giáo và Đạo giáo, do đôi bên công kích nhau mà có.
Gần đây, Ngài Hư Vân, ngôi sao Bắc Đẩu Thiền Tông, đã từng giải thích về lai lịch hai bộ truyện này như sau. Năm đó, ở Bắc Kinh, Hòa Thượng Bạch Vân giảng Đạo Đức Kinh nơi Bạch Vân Tự. Rất nhiều đạo sĩ chạy đến nghe, rồi xin gia nhập Phật môn, đổi làm Hòa Thượng, khiến cho các đạo sĩ tại trường Xuân Quán bất bình, nên thưa kiện lên quan. Triều đình muốn hóa giải mâu thuẫn giữa hai bên, nên ra lệnh cho trường Xuân Quán của đạo sĩ đổi thành chùa Trường Xuân, còn chùa Bạch Vân của các sư phải đổi thành Bạch Vân Quán. Các đạo sĩ không phục, bèn viết ra bộ tiểu thuyết Tây Du Ký, mục đích là để mạ lị Phật giáo. Vì vậy, người xem Tây Du phải có trí tuệ và mắt sáng. Nếu hiểu rõ hoàn cảnh lịch sử lúc đó thì sẽ nhìn ra chân tướng ngay. Điều lợi hại nhất là trong tiểu thuyết miêu tả Đường Tăng thỉnh kinh xong, khi về đến Thông Thiên Hà thì toàn bộ kinh Phật đều rơi xuống sông, bị mất chữ hết. Cuối cùng chỉ còn lưu lại 6 từ Nam Mô A Di Đà Phật. Đây chính là bọn họ muốn nói, toàn bộ công trình phiên dịch kinh Phật của Ngài Huyền Trang là giả hết. Đáng tiếc là thế nhân sau này lại ngộ dựng và cuồng nhiệt lầm tin vào Tây Du Ký, khiến cho chuyện Tây Du Ký thực sự của Ngài Huyền Trang bị chôn vùi, bị xuyên tạc, mai một. Để đối phó với tiểu thuyết Tây Du Ký, bên Hòa Thượng cũng đáp lễ lại, họ viết ra Phong Thần bản để mạ đạo sĩ. Nhìn theo quan điểm này thì sẽ nhận ra trong chuyện chỗ chỗ đều là mạ đạo sĩ. Chẳng hạn như nói đạo sĩ tu tiên tất nhiên có công phu, nhưng thảy đều lần lượt bị đao tru tiên hành hình. Người xem hai bộ tiểu thuyết này nếu không hiểu rõ bối cảnh lịch sử Phật giáo và Đạo giáo tương tranh ngày ấy thì sẽ ngộ nhận lầm cho giả là thiệt. Vì vậy, đọc sách cần phải sáng trí, khéo nhìn rõ đúng sai, giỏi phân biệt tà chính. Chú thích: xin hãy đọc lời giảng giải khai thị của Ngài Hư Vân, còn trong đây chỉ là lời giải thích của Hòa Thượng Diệu Pháp. Ngài còn đề nghị chúng ta nên đọc kỹ kinh Lăng Nghiêm để có đủ trí tuệ và con mắt sáng, giỏi phân biệt chánh tà phải quấy. chúng ta nên đọc nhiều tác phẩm do chính chư đại đức cao tăng sáng tác mới có thể khai mở trí tuệ cho mình. Cư sĩ Chân Minh. Ngôi nhà nhỏ hai tầng lầu của cư sĩ Chân Minh vừa khánh thành trong tiếng pháo nổ giòn tan. Vợ chồng Chân Minh hân hoan dìu cha mẹ già 80 tuổi vào nhà mới. Chiều hôm đó, họ đãi tiệc nhỏ, gồm trà nước, hoa quả, bánh trái cho các láng giềng thân thuộc đến chúc mừng tân gia. Tòa kiến trúc hai tầng của họ là ngôi nhà lầu đầu tiên trong thôn nên được mọi người đặc biệt chú ý. Nhất là cách đây 3 năm, gia đình họ còn thuộc hạng nghèo nhất trong làng, nghèo đến cái bếp cũng không có. Bếp của họ được vừng bằng 2 manh chiếu rách với 4 cọc cây chống đỡ. Mưa xuống là cái hỏa lò được tạo hình bằng 3 viên gạch bẻ bị ướt nhẹp. Cả nhà họ, trên có phụ mẫu, dưới có 4 con, gánh nặng gia đình trút vào vai nàng dâu, vợ của Chân Binh. Vậy thì Chân Binh ở đâu? Đi đâu mà trốn trách nhiệm vậy? Chuyện này phải kể từ lúc chính phủ bắt đầu cải cách. Lúc đó Chân Minh đem ruộng đất giao cho người nhà quản. Còn bản thân thì làm giám đốc công ty bao bì. Mới đầu, tuy làm quần quật, nhưng anh cũng gánh vác được. Sau đó, vì muốn kiếm thêm tiền, làm ăn lớn, nên anh hướng ngân hàng vay 20 vạn. Thấy cơ sở của anh có thể ăn nên làm ra, ngân hàng bèn chấp nhận cho vay. Có tiền, Chân Minh bèn tìm bạn hợp tác. Không lâu thì bị những người gọi là bạn chí thân này phản. Họ cưỡng trọn gói tiền trốn mất. Lúc này Chân Minh khó bề trụ vững, bị ngân hàng đòi nợ, tòa án gửi trác đến tận nhà. Chân Minh cùng đường vô kể khả thi, chỉ còn nước là đánh bài chuồng. Vội chạy đến nương tựa người bạn thân là Đan Lương ở huyện H. Lúc này Đan Lương đang định đến thành phố T để tìm tôi, vì biết tôi đang bái một vị cao tăng ở đó làm thầy. Tất nhiên Đan Lương không bỏ qua duyên lành này, bèn dẫn theo anh bạn giám đốc Sa Cơ đang chao đao hồn phách là Chân Binh theo cùng. Nhờ tôi đưa họ đến bái kiến hòa thượng Diệu Pháp luôn. Duyên số đúng là không thể nghĩ. Chân Binh do bị bạn phản ôm hết tiền trốn mất, nhờ vậy mà trở thành đệ tử hòa thượng Diệu Pháp. Khi về đến nhà Đan Lương, Chân Binh không dám trú tại đây vì nghe tin viện kiểm sát đang phái người đến để tìm và dò la hành tung của mình. Thế là anh đành phải náo thân tại một vùng đất hẻo lánh, ngủ trong chòi hoang, trông coi địa khu này. Đan Lương mỗi ngày thăm lui một lần, do ở đây không có người vãng lai nên đặc biệt thanh tịnh, yên tĩnh. Chân Binh ở đây suốt 8 tháng ròng. 8 tháng này trừ ngủ nghỉ và ngồi thiền ra, anh lo học thuộc và chuyên tụng chú Lăng Nghiêm, sống giống hệt như cảnh người xuất gia, bế quan, nhập thức, lo ăn chay, niệm Phật, tụng chú Lăng Nghiêm dưới sự hướng dẫn theo dõi của hòa thượng Diệu Pháp. Tối đến, không có đèn điện, kể cả đèn dầu cũng không thắp. Lúc anh tập ngồi xếp bằng, do đã hơn 40 tuổi, lại thêm chân to, bụng bự, nên tập khoanh đùi rất khó khăn. Do chẳng làm được nên rất phiền não. Một đêm nọ, anh đang vất vả tập ngồi xếp bằng, bỗng thấy một hòa thượng mập mạp ngồi đối diện với anh, dạy anh cách tĩnh tọa làm sao và bảo:
"Người quá mập, có thể tập ngồi giống như ta nè."
Thế là anh bắt chước làm y theo hòa thượng mập, đem đùi phải đặt ở trên và đùi trái khoanh lại ở dưới, hai tay úp xuống, buông thả tự nhiên trên hai đùi, hai mắt khép nhẹ.
"Ôi, bóng đêm đã biến thành bầu trời xanh lam, chung quanh mênh mông, im vắng, không một âm thanh. Mình đang ở đâu đây? Sao không nhìn thấy thân thể của mình đâu nữa? Nhưng mình vẫn còn tư tưởng, không lẽ mình đã chết rồi?"
Trong lòng có chút căng thẳng, Chân Minh vội mở mắt ra. Trời đã mờ mờ sáng, anh thấy rõ ràng mình vẫn đang còn ngồi, nhưng hòa thượng mập thì chẳng thấy đâu cả. Chân Minh ngó xuống, kiểm lại, thấy chân mình vẫn xếp bằng hệt, giống như tư thế hòa thượng mập đã chỉ dạy.
"Mình không có mơ. Vậy sao trời đã sáng? Đúng là trời tối không lâu thì mình bắt đầu ngồi tĩnh tọa. Sau đó có ông hòa thượng mập đến dạy mình ngồi. chỉ mới một chút thôi mà. Nhưng giờ trời đã sáng rồi. Không lẽ mình ngồi suốt cả đêm à? Nhưng tinh thần mình rất tỉnh táo, rất tốt mà.
Sáng hôm đó, Trần Bình suy nghĩ miên man, thắc mắc mãi, cho tới khi Đan Lương đem cơm đến. Anh hấp tấp kể lại câu chuyện đêm qua. Đan Lương nói:
Dùng này không có hòa thượng nào giống như anh ta cả.
Trưa hôm sau, Đan Lương đem cơm đến, còn mang theo các hình Phật cho Trần Bình xem. Trần Bình vừa nhìn liền nhận ra ảnh vị Phật ngồi nơi hàng đầu, reo lên:
Đúng rồi, tướng mạo giống y như hòa thượng này nè. Đêm qua ổng đã dạy mình ngồi y hệt như vậy đó.
Đan Lương bảo Trần Bình:
Vị này là Bồ Tát Di Lặc, sẽ là Phật trong tương lai, cho nên còn gọi là Phật Di Lặc. Anh tu công phu không nhỏ, cho nên mới có thể cảm nhận được Phật Di Lặc đến dạng như thế. Trong tương lai nhất định anh sẽ thành tựu đó.
Trần Minh sực nhớ đêm qua Phật Di Lặc kêu mình là Hằng Vân, còn nói đó là pháp danh. Anh hỏi bạn:
Vậy pháp danh là sao?
Đan Lương giải thích:
Pháp danh là tên đặt cho đệ tử của y Phật. Cũng có lẽ đời trước anh từng là người xuất gia, vì anh tỉnh tọa rất giỏi mà. Sớm muộn gì rồi sẽ có ngày anh hiểu rõ hết thôi.
Một tháng sau đó, Trần Bình mỗi khi tỉnh tọa thấy xuất hiện đủ cảnh giới. Trong đây không thể ghi kỹ, nhưng anh không hề chấp trước, tự cao, luôn nhớ rõ Kinh Lăng Nghiêm đã dạy: nếu cho mình chứng thánh, ác sẽ lạc tà. Mãn 8 tháng, Đan Lương báo tin hiện có một giám đốc công ty vận tải cần tuyển một người có thể trường kỳ trú ở Sơn Tây đảm nhận công tác phân phối than, lương mỗi tháng 1.000. Thế là Trần Bình tức tốc đi nhận việc. 1.000 này đối với anh bà nói đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, là dịp may cho người gặp nạn, vì anh có thể dùng để phụ giúp gia đình. Trần Bình vốn là một người con đại hiếu, 8 tháng nay anh chưa hề hiếu kính song thân được một xu nào. Nếu như chẳng phải hòa thượng Diệu Pháp khuyên anh vạn duyên buông hết, dốc tâm học thuộc chú Lăng Nghiêm, thì trong lòng anh vẫn còn đầy ưu tư phiền muộn. Chớp mắt đã 3 năm trôi qua. Suốt 3 năm này, Trần Minh cộng tác điều đặn, cứ cách 3-4 ngày anh lo điều xe, kiểm tra máy móc, tải hàng đến chủ nhận phí vận chuyển. Chỉ cần than có chất lượng tốt là đủ rồi. Ngoài ăn ngày 3 bữa ra, thời gian rảnh còn lại anh toàn ngồi kiểu Di Lặc và luôn tụng nhuần nhuyễn chú Lăng Nghiêm. Hòa thượng Diệu Pháp buộc anh bình thường mỗi ngày phải tụng 40-50 biến. Tối đến anh tĩnh tọa, mỗi lần ngồi mấy tiếng. Ngày nọ, người chủ báo tin cho Trần Minh hay là giữa ông và hãng xưởng phát sinh mâu thuẫn, nên bên họ chẳng kêu ông chở hàng nữa, và bảo Trần Minh hãy đi đến xưởng tính sổ. Sau đó, hợp đồng làm ăn giữa họ kết thúc. Nào ngờ, khi chủ xưởng gặp Trần Minh, ông ta ngỏ ý muốn làm việc cùng anh và mời anh tiếp tục cung ứng hàng cho xưởng. Trần Minh vội kể bản thân mình không có vốn, nhưng chủ xưởng nói chỉ cần anh bảo đảm chất lượng than thì mỗi tháng họ sẽ trả lương cho anh. Thực lòng, Trần Minh rất muốn hợp tác, bởi xưởng cần người tin cậy để làm ăn, họ lại tín nhiệm anh. Trần Minh dù không có chút vốn, song lại có thể bắt tay làm việc rất suôn sẻ với người, không phải ai hành nghề này cũng gặp may như anh. Do Trần Minh tốt tính, thật thà, anh siêng năng làm việc, nhưng phó thác tất cả cho công phu tu trì và sự gia hộ của chư Phật. Trong Kinh Lăng Nghiêm từng thuyết, 10 phương Như Lai tùy theo tâm chú này, khéo ở 10 phương cứu độ các khổ, nên các khổ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, mù, điếc, câm, án tấn hội khổ, ái biệt ly khổ, cầu bất đắc khổ, ngủ ấm xí thình khổ, các nạn tai lớn nhỏ, đối khác bừng cùng. Nhờ niệm kinh này mà tiêu tan, 10 phương Như Lai luôn hộ vệ người tu trì, khiến họ trong tứ uy nghi, được mọi sự cung ứng như ý. Thời gian trôi qua, khi Trần Minh có được chi phiếu 20 vạn, thì anh liền đến ngân hàng ngỏ ý xin trả nợ. Nhân viên ngân hàng cảm kích, mời anh dùng nước, xúc động nói.
Số tiền lớn anh dây, chúng tôi cứ ngỡ đã mất trắng, nào ngờ anh còn tìm tới giao trả. Thật cảm ơn quá.
Trần Minh thưa.
Hiện giờ tôi chỉ có thể hoàn vốn, còn phần lãi tức thì sẽ trả sau. Tôi không thể để quốc gia bị thiệt thòi, xin ngân hàng hãy gia hạn thư thả cho tôi thêm một thời gian nữa.
Nhân viên ngân hàng vội nói.
Ồ, được, được mà.
Trần Bình từ lúc quy y Hòa Thượng Diệu Pháp rồi thì vợ con và cha mẹ anh cũng đều ăn chay niệm Phật theo. Xưa nay giữa mẹ chồng và nàng dâu quan hệ không tốt, nhờ đây mà được cải thiện rất nhiều. Vợ Trần Bình tâm sự với tôi.
Từ khi hiểu Phật Pháp rồi, những lúc mẹ chồng làm tôi nổi giận thì tôi không còn cự cãi với bà nữa, mà âm thầm đạp xe ra đồng, lặng ngắm gió dờn sóng lúa. Những bực bội trong lòng cũng theo đó tiêu tan. Mỗi lần Chân Minh từ Sơn Tây gọi điện về, anh luôn nhắc tôi phải nhớ niệm Phật siêng năng, còn kể là anh dụng công tu trì rất miên mật.
Vợ Chân Minh nói tiếp.
Từ hồi biết tu niệm, dù đạp xe hay công tác ký cày, có làm gì thì trong tâm tôi lúc nào cũng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Hễ tan việc về nhà, đi trên đường tôi vẫn Nam Mô A Di Đà Phật. Lúc xung quanh không có ai thì tôi còn niệm lớn lên. Trong lòng thiệt là an tĩnh sướng khoái. Về nhà ăn cơm cũng không còn bưng chén ra ngoài tán gẫu với hàng xóm nữa. Bởi vì ăn xong tôi vẫn phải niệm Phật. Luôn cảm thấy không đủ thời gian tu niệm nên chẳng còn nói chuyện tào lao. Nhiều người thấy nhà tôi ngày một phát, xúm nhau hỏi chúng tôi làm gì mà từ nghèo biến thành giàu vậy. Tôi nghĩ không ra bèn nói, nhờ Phật Pháp đó.
Vợ Chân Minh kể,
hiện nay người bắt chước tu niệm theo chúng tôi ngày càng nhiều. Bởi vì nửa năm trước trong thôn có một người bị chứng si ngốc, dông giữa xác, tối ngày cứ lầm bầm nói bậy, quậy phá. Tôi bèn dẫn con trai đến xem thử. Lúc vừa bước vào sân thì nghe y ở trong phòng đang hét to. Hai mẹ con vừa vào cửa thì thái độ bệnh nhân lập tức thay đổi. Y trở nên rất hiền lành, thật thà, cứ ngó chăm chăm vào hai mẹ con tôi. Có người hỏi y, sao không ghi gỗ làm ầm ĩ quyên náo nữa vậy? Y bảo, hai người này vừa bước vào, toàn thân phủ đầy ánh kim quang gia trì của chư Bồ Tát, nên tôi không dám quậy phá.
Con trai Chân Minh bảo,
vậy vong hãy rời khỏi đây đi nha.
Vong Dân nói,
chưa được các vị dạy, chúng tôi đâu dám đi.
Thế là con Chân Minh liền bảo,
vậy bạn hãy niệm Nam Mô A Di Đà Phật nha.
Vong Dân học thuộc một câu này xong liền nói,
vậy thì tôi có thể đi đầu thai được rồi.
Vừa dứt câu thì người bệnh ngã xuống bất tỉnh giống như ngủ. Người nhà khiêng lên giường, ngủ sau một giấc thì hôm sau bệnh nhân tỉnh dậy. Việc trước đó họ không nhớ chút gì, tinh thần trở lại bình thường. Việc này đã đồn lan khắp toàn thôn, người ta bảo nhau rằng ma quỷ sợ người ăn chay niệm Phật. Thế là họ rần rần kéo đến tìm vợ của Chân Minh, xúm nhau học cách niệm Phật ăn chay. Những lúc vụ mùa rảnh, từ nhà Chân Minh thường xuyên vang lên âm thanh tụng kinh và chú Lăng Nghiêm chí thành của bao người.
Đừng truyền luận thuyết hồ đồ.
Hỏi, nửa tháng trước tôi có thỉnh một tượng Quan Âm, đã bỏ ra 20 đồng để khai quang, sau đó vui mừng đem về nhà. Nào ngờ khi bạn bè hỏi thăm biết tôi đem tượng Phật vào nhà sau 11 giờ trưa, thì họ thất sắc la tôi. Thỉnh tượng Phật phải lo đem vào nhà trước 11 giờ chứ, nếu không, cho dù có khai quang rồi thì chẳng những không linh mà còn bị gặp tai họa nữa. Kết quả là chưa đầy mấy ngày thì xe đạp tôi bị mất trộm. Đến giờ tôi vẫn còn lo sợ vì chẳng biết từ rày về sau còn xảy ra tai họa gì nữa không. Do vậy mà tôi đến thỉnh giáo ngài,
phải làm sao để thoát khỏi tai nạn. Ngài nói rằng, nếu như đem tượng Phật vào nhà không đúng giờ sẽ chiêu tai đến cho gia đình, thì liệu còn ai dám thờ Phật nữa chăng? Xin các vị cư sĩ đừng có tuyên truyền cái thuyết hồ đồ làm lầm lạc người như thế. Truyền điều mê lầm thiếu trí tuệ, thiếu hiểu biết thì sẽ thành là ác trí thức. Nếu bạn cứ dùng thuyết sai lầm này để hướng dẫn người, tức là làm trái nhân quả đó. Có một người còn nói không được tụng kinh Địa Tạng ở nhà, vì vừa tụng kinh tiểu quỷ liền đến, rồi còn nói chỉ có ở trên lầu cao nhất mới có thể thờ Phật, nếu cúng ở dưới nhà người thì không cung kính. Vậy những ai ở chung cư thì không được thờ hay sao? Rồi nào là chú Lăng Nghiêm phải tụng lúc 3 giờ đến 5 giờ sáng, phải như thế này, phải như thế kia, vân vân và vân vân. Đây toàn là tà thuyết, gây chướng ngại cho người tụng kinh, trì chú, thờ Phật. Có lẽ người nói có lòng tốt, nhưng tuyên truyền như vậy lại thành ra trợ giúp ma vương mà không hay. Bạn nên hiểu, giờ nào cũng đều có thể thỉnh Phật vào nhà, còn chuyện khai quang, đấy chỉ là hình thức mà thôi. Nên biết Phật không cần chúng ta khai quang. Ý nghĩa khai quang là biểu minh rằng từ hôm nay ta bắt đầu lễ Phật, học Phật. Nếu cứ nói không khai quang Phật chẳng hiện hữu là quá sai lầm. Thờ Phật tại nhà sẽ giúp chúng ta lúc nào cũng được nhìn thấy tượng Phật, nhắc nhở rằng trong lòng mình lúc nào cũng có ánh sáng trí tuệ chân chính của Phật, nên làm gì cũng phải có chánh tri, chánh kiến. Điều cần làm nhất, thờ phụng tốt nhất chính là bản thân phải ngưng dứt tham sân si, siêng tu giới định huệ. Cho nên thỉnh tượng Phật về nhà có thể cúng thờ ở chỗ nào mà ta cảm thấy thích nhất, hợp nhất là được. Sau khi bày hương hoa cúng phẩm, dâng hương đảnh lễ Phật xong là xem như khai quang rồi. Người có thiên nhãn sẽ nhìn thấy tượng Phật phóng kim quang, còn không thiên nhãn vẫn có thể dùng tay cảm nhận khí này. Chẳng hạn như ở cách mấy mét, nhẹ nhàng thử đẩy Phật tượng, cảm thấy có một lực cản vô hình. Chỉ là tôi muốn nói với các vị, tượng Phật tỉnh về được ta dùng tâm cung kính đảnh lễ rồi thì sẽ khác đi. Chính xác là Phật Bồ Tát sẽ phân tâm hiện hữu tại đó. Cũng không nên chấp trước và việc thử xem có cảm nhận được khí lành hay có thể nhìn thấy kim quang hay không. Nếu thỉnh Phật về rồi, trong lúc lễ bạn có thể tụng 37, 21, 49 biến chú Đại Bi hay Bát Nhã Tâm Kinh hoặc Kinh Kim Cang, Kinh A Di Đà hay những kinh nào mà bạn muốn tụng đều tốt cả. Như cúng tượng Địa Tạng Vương thì có thể tụng 1-3 bộ. Tóm lại, bạn cho rằng làm sao trang trọng cung kính nhất thì cứ an vị như thế. Phật nói tất cả do tâm tạo, nên chỉ cần sau khi thỉnh tượng về rồi bạn cần nghiêm trì ngũ giới, hành thập thiện thì sẽ trở thành đệ tử chân chính của Phật ngay. Ngược lại, nếu bạn cứ chấp chặt vào hình thức, đi nhiều chùa khai quang cho lắm nhưng không lưu tâm lo trì ngũ giới, hành thập thiện thì Phật cũng chẳng giáng lâm nơi nhà bạn. Nói xong thì Hòa Thượng hỏi rằng, còn chuyện mất xe đạp, xin hỏi ngày xưa khi bạn công tác có lấy của cơ quan 6 cây gỗ dài độ 1,5 m và một cây dài 10 mấy mét chăng? Người bạn ấy trả lời, dạ có, đó là cây cũ do đơn vị không dùng nên tôi lấy đem về xây nhà bếp. Hòa Thượng lại nói rằng, nhưng bạn không được cơ quan cho phép, đã tự tiện lấy đem về nhà, làm như vậy là lấy trộm. Đó là xưa gieo nhân xấu, hiện tại bị mất xe đạp là do quả trổ. Đây chính nhờ công đức bạn thỉnh Phật, lễ Phật nên bắt đầu trả nghiệp, giải nghiệp. Bạn còn tham chiếm của đơn vị nhiều vật khác nữa, phải mau lo sám hối thì may ra có thể tiêu tội hoặc được quả báo nặng chuyển thành nhẹ. Còn cái chuyện mất xe đạp cùng giờ giấc thỉnh Phật vào nhà không ăn nhập gì tới nhau đâu. Mong tất cả đệ tử Phật đừng có mê tín như thế.